là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngành khoa học và công nghệ Yên Bái. Sau 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, tiếp đó là phản ánh văn chấn trên chặng đường 30 năm đổi mới. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từng bước số hóa trong sản xuất nông nghiệp thông qua áp dụng công nghệ 4.0, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 60 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng chuyển đổi số hiệu quả. Đến nay trên 4.000 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC, hỗ trợ tư vấn thiết kế bao bì, nhãn mác, hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP cho 94 sản phẩm, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho 17 sản phẩm, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 12 sản phẩm, hỗ trợ chỉ dẫn địa lý cho 10 sản phẩm. Tuy nhiên, việc áp dụng chuyển đổi số nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Một số hợp tác xã chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ hệ thống nhà lưới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng công nghệ số hóa vào khâu chế biến, quản lý hợp tác xã, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm, chưa tạo ra cơ hội cho vùng sản xuất, vùng sâu, vùng xa kết nối trực tiếp với hệ thống thương mại toàn cầu.
Đến hết ngày 15 tháng 9, toàn tỉnh đã hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 25.000 lao động, 1.385 đơn vị với số tiền được giảm mức đóng trên 9 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, có 2 đơn vị được hỗ trợ vay trên 300 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 42 lao động và 3 doanh nghiệp được vay 440 triệu đồng trả lương cho 125 lao động để phục hồi sản xuất. Hỗ trợ 8 trẻ em là F1, 51 người là F1 và 2 người điều trị COVID-19 với tổng số tiền là 86 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay học sinh tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, cùng với việc tăng cường triển khai các phương án tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thì công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để các em có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Năm học 2021-2022, trường tiểu học Nguyễn Học, thành phố Yên Bái có trên 1.400 học sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với đội cảnh giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền cho các thầy cô giáo và các em học sinh về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách. Để hạn chế ùn tắc giao thông ở cổng trường, nhà trường đã quy định không cho học sinh chờ đón người nhà ở cổng trường, mở rộng các vị trí sân chờ đưa đón học sinh, bố trí các khối tan học cách nhau 10 phút. Đặc biệt, nhà trường đã chia đôi cổng tạo ra lối đi thuận tiện trong những giờ cao điểm, cắm biển báo cấm đỗ dừng xe ô tô cách cổng trường 50m. Bà Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái thời gian của các em học sinh ấy, đầu giờ khi đến trường và cuối buổi chiều khi trả trẻ thì nhà trường cũng đã phối kết hợp để phân tuyến, phân luồng và có sự phối kết hợp của các đồng chí công an thành phố. Nên là trong những năm vừa qua và đặc biệt là thời gian gần đây thì nhà trường cũng làm thực hiện rất là tốt về cái công tác an toàn giao thông trong nhà trường và cũng không để xảy ra cái hiện tượng tắc đường.
Thực hiện tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường, vào đầu năm học mới, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh giao thông, tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, đội cảnh giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các trường để tuyên truyền luật giao thông đường bộ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, như giới thiệu các biển báo chỉ dẫn trên các tuyến đường, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và trao hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh. Đại úy Nguyễn Văn Truyền, phó đội trưởng đội cảnh giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái nói:
Vào đầu năm học, đội cảnh sát giao thông đã phối hợp với nhà trường để có phương án hướng dẫn tuyên truyền phụ huynh đảm bảo về cái trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại cổng trường để đảm bảo cái việc đưa đón các cháu học sinh đến trường thuận lợi, đảm bảo không xảy ra những cái ùn tắc trên tuyến cổng trường, khu vực cổng trường.
Thời gian tới, đội cảnh giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới các trường học, phối hợp với thành đoàn phát động cuộc thi viết tìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng công an với ban giám hiệu các trường và phụ huynh để kịp thời theo dõi quản lý, giáo dục, có hình thức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ cả nước, những năm qua tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm phát triển khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu 30 năm phát triển của khoa công nghệ tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Sau khi tái lập tỉnh Yên Bái năm 1991, lĩnh vực khoa học công nghệ luôn được tỉnh quan tâm chú trọng đầu tư phát triển. Đặc biệt, khi Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 ban hành nghị quyết Trung ương 2 về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 đã tạo đà lan tỏa phong trào nghiên cứu ứng dụng thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế của tỉnh với nhiều đề tài dự án trên các lĩnh vực. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai cơ chế chính sách quản lý về chuyển giao công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy đổi mới công nghệ của các ngành kinh tế theo hướng hiện đại hóa từng khâu từng ngành nhằm nhanh chóng nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Xác định rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, do vậy ngay từ giai đoạn 1990-2000, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư phát triển khoa học, nông nghiệp, nông thôn nhằm thay đổi tập quán, canh tác và tư duy sản xuất của người dân. Nếu như giai đoạn 1990-2000, tỉnh Yên Bái mới chỉ đầu tư nghiên cứu 120 dự án. Đến giai đoạn 2011-2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện gần 470 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh và mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Các đề tài dự án tập trung nghiên cứu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học và chăm sóc, đưa các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng, năng suất cao vào sản xuất, ứng dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển rừng nguyên liệu, coi trọng các loại cây bản địa, các mô hình nông lâm nghiệp kết hợp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nổi bật của việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, hoạt động đã hướng về cơ sở, nhất là vùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện gần 470 đề tài dự án khoa học cấp tỉnh và mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Các đề tài dự án đã tập trung nghiên cứu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học và chăm sóc, đưa các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng, năng suất cao vào sản xuất. Ứng dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển rừng nguyên liệu. Coi trọng các loại cây bản địa, các mô hình nông lâm nghiệp kết hợp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ông Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học Công nghệ cho biết.
Trung tâm cũng tập trung là lựa chọn những cái tiến bộ của các trường đại học, các viện nghiên cứu, các đề tài, các kết quả nghiên cứu về để ứng dụng và hoàn thiện trước khi để đưa vào sản xuất. Và ngoài ra thì triển khai các nhiệm vụ ứng dụng đối với vùng cao của hai huyện Trạm Tấu, Mường Chải thì đơn vị cũng phối hợp các huyện để lựa chọn và nhân giống cái sơn tra ghép, phát triển kinh tế xã hội vùng cao và đặc biệt những cái giống mới như là giống na Đài Loan thì cũng đơn vị cũng đang trồng thử nghiệm tại các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Văn Chấn để đánh giá bước đầu kết quả này, có thể những năm tiếp theo nhân rộng và sản xuất.
Là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái với diện tích trên 4.000 hectare, đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH tại tỉnh Yên Bái được áp dụng giúp người dân tăng năng suất cây trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dù mới là năm thứ hai, cam BH cho thu hoạch, nhưng hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này đã thay đổi được nhận thức cho người dân về áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để duy trì và phát triển vùng cam hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản cho địa phương. Ông Nguyễn Thành Long, Phó trưởng khoa Nông Lâm Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái nói.
Sau khi kết thúc cái đề tài này năm 2020, thì cơ quan chủ trì cũng như là chủ nhiệm đề tài cũng đã tổng hợp báo cáo và bàn giao lại cái kết quả nghiên cứu cho các sở ban ngành, đặc biệt là Sở Khoa Công nghệ và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cũng như là các huyện mà đã thực hiện triển khai đề tài. Thế và khuyến khích các huyện để bổ sung cái cơ cấu cái giống này vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh, đặc biệt là khuyến khích các cái vùng mà đang trồng cam có các cái giống cam khác hiện nay thì bổ sung vào để giải vụ.
Trong thời đại phát triển của nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, đồng thời thay đổi quy mô từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị. Do vậy, cùng với việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và thực tiễn, tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, đăng ký quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó giúp các địa phương, doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã có trên 30 sản phẩm chủ lực đặc sản của tỉnh được xây dựng và xác lập quyền bảo hộ, sở hữu trí tuệ. Trong đó phải kể đến các sản phẩm như gạo Mường Lò, miến đao Giới Phiên, ba ba gai Văn Chấn, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Huyện Yên Bình đã có 4 sản phẩm nông lâm sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đảm bảo các cái chỉ tiêu như là nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. Và hiện nay thì huyện đang phối hợp với lại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm để triển khai thực hiện dự án cấp nhãn hiệu tập thể cho chè xanh Hán Đà. Thì các cái sản phẩm đã được nâng cao giá trị chất lượng thương mại sản phẩm hàng hóa trên thị trường.
Sau 30 năm tái lập tỉnh, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái đã có bước chuyển biến tích cực. Sự gắn kết giữa nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu của sản xuất, của thị trường luôn được chú trọng, đã nâng cao tỷ lệ ứng dụng của đề tài khoa học và thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng hàng hóa trên địa bàn. Nếu như năm 1991, tổng sản phẩm xã hội của tỉnh mới chỉ đạt trên 523 tỷ đồng, thì đến nay con số này đã tăng trên 60 lần. Tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh cũng tăng gấp 2,4 lần so với năm 1991. Thu nhập bình quân đầu người từ 8,4 triệu đồng năm 1991 lên trên 40 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,04%. Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của ngành, thì Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để rà soát bổ sung các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng dụng và phát triển khoa công nghệ trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Người thứ hai là tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương để thúc đẩy hoạt động ứng dụng phát triển khoa công nghệ trong các lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh đã xác định, cụ thể như lĩnh vực tái cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Người thứ hai là sản xuất và chế biến nông lâm sản và chế biến sâu khoáng sản theo hướng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Cái thứ ba là tiếp tục phối hợp với các địa phương để xác lập và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương.
Thành tựu 30 năm phát triển của ngành khoa học công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái, từ đó hiện thực hóa đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025. Và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái, Văn Chấn có địa bàn rộng với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. 30 năm sau ngày tái lập tỉnh Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Chấn luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu trên các mặt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau tái lập tỉnh Yên Bái ngày 1 tháng 10 năm 1991, Văn Chấn là một trong 4 huyện thị phía tây của tỉnh Yên Bái, có địa bàn rộng với 34 xã thị trấn, trong đó có 18 xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh nhân dân vừa phải trải qua cuộc chiến tranh biên giới, hạ tầng giao thông, thủy lợi bị tàn phá, kinh tế chưa được khôi phục. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu nên tỷ lệ đói nghèo vẫn còn ở mức rất cao. Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trong hơn 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Văn Chấn luôn đạt trên 12% theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp. Công nghiệp thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, sản xuất nông lâm nghiệp đạt kết quả khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. An sinh xã hội được đảm bảo. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm ở mức 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng,
gấp 2 lần so với năm 2015. Thiếu tướng Sa Minh Chắc, nguyên phó tư lệnh quân khu 2, nói:
Nhìn lại 30 năm vừa qua thì thấy rằng là sự bứt phá kỳ diệu để bây giờ có cái bộ mặt như hôm nay, phải nói đấy là một cái sự vươn lên rất là kỳ diệu. Có nhiều cái thành tựu mà bây giờ tôi thấy là đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng đều có những phát triển rất là tốt đẹp. Đường xá đi lại bây giờ vô cùng thuận lợi. So với cái trước thì đã có những cái chủ trương rất là mạnh bạo và có những cái bứt phá. Thời gian ấy cho đến bây giờ chúng tôi ở dưới cơ sở và sau này nữa thì chúng tôi thấy rằng là cái việc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ấy luôn luôn là đi sát đúng và trúng với những cái mà nhu cầu bức thiết đời sống của nhân dân.
Có được kết quả đó là nhờ huyện Văn Chấn đã phát huy thế mạnh trong sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung phát triển các vùng chuyên canh sản xuất gắn với thế mạnh của từng vùng. Động viên nhân dân làm theo lời Bác, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào canh tác và xóa bỏ các tập quán lạc hậu. Qua đó góp phần hình thành các vùng chuyên canh quế, chè, cây ăn quả có múi và vùng sản xuất lúa hàng hóa. Đến nay toàn huyện có trên 8.500 hecta quế, hơn 2.500 hecta cam, quýt, 4.500 hecta chè và trên 2.600 hecta lúa nước. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt trên 65.000 tấn, sản lượng cam quýt đạt trên 13.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt trên 46.000 tấn, tổng đàn gia súc đạt trên 120.000 con. Đặc biệt, huyện đã chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết, từng bước xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh. Xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng và sản phẩm cam quả Văn Chấn. Xây dựng 12 chuỗi liên kết giá trị, 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Huyện Văn Chấn cũng xác định phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với sản xuất nông lâm nghiệp của huyện với những mục tiêu và nhiệm vụ của cả giai đoạn và có thể từng năm để tận dụng các tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất các loại cây trồng vật nuôi thành vùng tập trung chuyên canh gắn với các ngành công nghiệp chế biến nhằm đem lại giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người sản xuất.
Song song với phát triển nông lâm nghiệp, Văn Chấn đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Nhiều dự án lớn được đầu tư hoàn thành đi vào sản xuất hiệu quả, như nhà máy thủy điện Văn Chấn công suất 57 MW, nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mị, nhà máy sản xuất tinh dầu quế Sơn Lương, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền Đông Dược Thế Gia, công ty Nippon Yuki cùng gần 60 công ty cơ sở chế biến chè, hàng năm đóng góp trên 80 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Với các giải pháp thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2015 đạt trên 900 tỷ đồng, thì đến năm 2020 đã đạt trên 1.400 tỷ đồng. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Với sự đầu tư của nhà nước cùng nguồn lực xã hội hóa, bộ mặt nông thôn từ vùng thấp đến vùng cao đã không ngừng được cải thiện. Đến nay, 65% các tuyến đường giao thông đến trung tâm các xã và đến các thôn bản được cứng hóa. Huyện đã có 6 trên 21 xã cán đích nông thôn mới, 1 xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã chuẩn bị cán đích và 12 xã khác đã hoàn thành 10 tiêu chí trở lên. Lĩnh vực y tế giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, quốc phòng an ninh luôn được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ông Phan Ngọc Điển, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Từ khi mà thành lập tỉnh đến nay thì đời sống nhân dân đến bây giờ thì cũng có nói là khác hẳn. Cũng như là ngày xưa đấy thì cơm thiếu ăn, con em là đến trường học là thiếu lớp, thiếu trường lớp, nhân dân đi lại khó khăn. Nhưng bây giờ thì đời sống nhân dân là rất thuận lợi. Thứ nhất, ăn no, mặc ấm, và cuộc sống được văn minh hạnh phúc hơn. Về cơ sở vật chất ấy, thì có đầy đủ nhà cửa khang trang, tiện nghi, cuộc sống là rất phấn khởi, điện, đường, trường, trạm được đầy đủ hơn xưa rất nhiều. Nên là có thể nói là Bác Hồ nhìn đúng như lời Bác Hồ nói đấy, là xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng, to đẹp và gấp 10 lần ngày xưa.
Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị theo hướng vững mạnh toàn diện. Ban chấp hành đảng bộ huyện đã cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương 4 và nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Đồng thời, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy thành tựu đã đạt được, huyện Văn Chấn đang tiếp tục quán triệt, triển khai vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quyết tâm giữ vững thành quả đạt được và xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nói:
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trên toàn huyện thực sự là trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, rồi khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Cái thứ hai nữa là sẽ có cái sự phân công, phân cấp cụ thể cho các cái phòng ban đơn vị, rồi là lãnh đạo, người đứng đầu tự chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Và cuối cùng là sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát cũng như là cái vấn đề sâu sát cơ sở để nhằm tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ mục tiêu mà đã đặt ra.
30 năm cùng Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Văn Chấn luôn chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đưa Văn Chấn vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, vượt qua những khó khăn thách thức của một tỉnh miền núi, sau 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó có những bước chuyển mình rõ nét về phát triển nông lâm nghiệp, đặc biệt kể từ khi thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tam nông và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn luôn là trụ đỡ vững chắc trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những ngày đầu mới tái lập tỉnh, về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ còn nhiều khó khăn. Từ chỗ chỉ gieo cấy một vụ lúa, năng suất chỉ đạt từ 3 đến 3,5 tấn một hecta, sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Đặc biệt thời kỳ này, thị trường nông lâm sản không có nơi tiêu thụ. Đứng trước những khó khăn này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái thời kỳ đầu tái lập đã có những tham mưu kịp thời, đề xuất những chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chuyển hướng sản xuất. Ông Trần Viết Hưởng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
Trước cái tình hình đó thì ngành cũng tiếp tục tham mưu cho tỉnh là thôi cố gắng là chọn những cái lĩnh vực tập trung những cái sản phẩm hàng hóa để đề xuất với tỉnh có những cái chính sách hỗ trợ. Ngành cũng tham mưu là đẩy mạnh cái việc chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, chế biến chè từ chỗ là chè đen thì chuyển sang chế biến chè xanh để tiêu dùng nội địa. Thế rồi những cái cơ sở chế biến gỗ rừng trồng thì bắt đầu cũng có cái phôi nha, và từ đó dần dần thì đã phát triển lên thành cái công nghiệp chế biến gỗ rất là rộng lớn như ngày nay.
Là một trong những lĩnh vực trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh, với gần 80% dân cư sống ở khu vực nông thôn. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, ngành nông nghiệp đã nỗ lực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng ta thì đã có các cái mô hình sản xuất rất là hiệu quả, liên kết giữa người sản xuất, người chế biến và người tiêu thụ. Và đến nay thì chúng ta đã hình thành được các cái chuỗi sản xuất hàng hóa trong nông sản, lâm sản, thủy sản, rồi các cái sản phẩm chăn nuôi, tạo nên một cái vùng sản xuất hàng hóa có tính ổn định, bền vững và có cái cơ hội phát triển ở trong thời gian tới.
Xây dựng nông thôn mới được xem là kỳ tích của một tỉnh miền núi như Yên Bái, khi chỉ trong 5 năm đã có tới trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 200% so với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Đặc biệt, Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Bắc đạt nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Khi hệ thống chính trị các cấp đã khơi dậy được lòng dân cùng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Nhờ phát huy tiềm năng thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu, đặc biệt là môi trường đầu tư thông thoáng đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao theo tiêu chuẩn của châu Âu sẽ đưa vào sản xuất cuối năm 2021. Ông Đỗ Văn Thu, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Tích hợp Anifer cho biết.
Quy mô sản xuất ở đây thì là một năm nó sẽ sản xuất được 2.000 tư nái và 50.000 lợn thịt. Về các cấp chính quyền thì tạo mọi điều kiện, cũng như về thủ tục, giấy tờ và tất cả những cái gì mà có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển cũng như là doanh nghiệp mang dự án về để đầu tư tại tỉnh.
Xác định mục tiêu chính của cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai. Các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản chủ lực của tỉnh không ngừng phát triển, gia tăng về quy mô, diện tích và năng suất, sản lượng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh như nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, trồng tre măng Bát Độ, phát triển vùng quế hữu cơ, vùng chè, vùng cây ăn quả, vùng lúa đặc sản và trồng rừng kinh tế theo tiêu chuẩn FSC. Hiện toàn tỉnh đã có 94 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao và 4 sao. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp và các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu, nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm được quan tâm, đã góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản Yên Bái trên thị trường, từng bước chinh phục được những thị trường khó tính ở châu Á và châu Âu. Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa Công nghệ T&T cho biết.
Tiếp tục mở rộng cái mô hình liên kết để làm sao mà các sản phẩm từ hộ gia đình, cá nhân cũng như của công ty tham gia vào chuỗi thì có thể được tiêu thụ, thứ nhất về mặt giá cả, thứ hai về mặt chất lượng cá để cung cấp cho người tiêu thụ được một cách tốt nhất.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của tỉnh, trong đó phải kể đến Nghị quyết 13, Nghị quyết 69 đã trở thành bà đỡ làm thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 4,7% năm, thuộc nhóm những tỉnh cao nhất cả nước và khu vực. Riêng năm 2020, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 4.400 tỷ đồng, giá trị thu nhập trên 1 hecta đất nông nghiệp đã đạt 65 triệu đồng. Nhìn lại chặng đường 30 năm sau tái lập tỉnh, vượt qua những khó khăn, với những quyết sách đúng đắn của tỉnh, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp cùng sự chung sức đồng lòng của người dân Yên Bái đã tạo những đột phá trong sản xuất nông lâm nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống cho người nông dân, xây dựng những miền quê đáng sống, tạo động lực để Yên Bái vững tin bước tiếp trên con đường xây dựng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trong thời gian không xa.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.